nhưng mà cái chỗ tu nhân, chỗ mà hóa thân Phật khác. Như hồi lần xưa cái hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni mình á, là một dặm mà trong 10 dặm cái hào quang đầu sáng suốt ha, trong một dặm là 10 dặm Phật ở khỏi Ấn Độ, cái hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni mình đó ha. Nhưng mà có một những vị trong đó là tu chứng rồi ăn thua bổ nguyện ra đi 100 dặm, 1000 dặm, có một những vị là 1 thế giới, 2 thế giới, 100 thế giới, 1000 thế giới, tất nhiên là chúng nó rộng, cái hào quang ngàn nó rộng, chiếu ra nó rộng lớn vậy. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà có bổ nguyện là gì? Cái ứng thân của ngài là vô lượng quang, cũng trùm gần như trùm trước của trụ, nó quý bác rồi đó. Thì tại có bổ nguyện, cái bổ nguyện ngài, cái sự tu trì của ngài nên ứng thân của ngài được như vậy. Cho nên cái danh hiệu là vô lượng quang. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Nhưng ba thân Phật chẳng phải một, chẳng phải khác, bất nhất, bất dị. Chỉ vì muốn chúng sinh được đủ 4 lợi ích mà phân biệt tạo tác làm ra. Mà Phật tử ra sao mà ba thân mà không khác? Ba thân chính là một thân. Ba thân là pháp thân, báo thân, hóa thân. Nha. Đó. Thì từ trong pháp thân mình đầy đủ duyên Phật mới hóa hiện ra báo thân Đức Phật A Di Đà theo con đường này. Rồi từ báo thân có thể Đức Phật hiện ra hóa thân khắp trong 10 phương để độ chúng sinh. Thì cũng từ đâu? Dầu báo thân cũng từ đâu ra? Cũng pháp thân. Mà hóa thân hàng triệu hàng ức cũng gì? Cũng từ pháp thân. Cũng như là bản thể nước là hiện ra 1 lượng sóng được mà 1000 lượng sóng, 1000 lượng sóng, 1000 lượng sóng cũng là gì? Cũng bản thể nước. Đừng hiểu ý đấy ha. Thì cái đó là mặc dầu ba thân nhưng mà cũng là chẳng khác nhau, là bất nhất ha, bất nhất bất dị, chẳng phải một mà chẳng phải khác. Hiểu ý đấy ha. Đó là vậy đó. Ba thân mà chẳng phải một, bởi vì ba thân pháp thân, báo thân, hóa thân sao một được, nhưng mà chẳng phải khác được cái gì? Từ pháp thân mà ra ha. Hiểu ý bất nhất bất nhị chưa? Bất dị là bây giờ Đức Phật có hiện thân này thân kia ra để làm được. Chứ nếu mà nói trường hợp pháp thân không, không hình tướng, không màu sắc, làm sao mà mình thấy được? Thì luôn luôn chư Phật đầy đủ phương tiện thiện xảo thể hiện lên cái cõi ha, thể hiện lên thân hình người, phải có tướng cho mình mới dễ nhận được. Nhưng cũng từ gì? Từ pháp thân mà ra để cho mình, để cho mình được 4 lợi ích. Là thường thường cái tướng tất đàn đó, thì khi mà mình nghe pháp thì mình thấy Phật, mình khởi tâm vui mừng. Rồi điểm thứ hai nữa là mình phát vào đề tâm. Điểm thứ ba là phá tan tội ác. Điểm thứ nhất là, điểm thứ tư là đi soi vào để nhất như đế. Đó là được 4 lợi ích. Nhờ thế Đức Phật mới thể hiện ra cái đó là được 4 lợi ích từ tướng tất đàn. Là tứ tất cả được vui mừng, được sanh mầm thiện, được hết mầm ác, được sâu rồi để nhất như thế, để nắm trong cái chân tâm bổn tánh của mình. Quang minh của pháp thân nó rộng lớn vô trình, cho nên câu vô sở chướng ngại là không đâu chướng ngại. Tiểu tử thấy cái hào quang của Phật sao chướng ngại được? Hào quang của Phật là cái như cái ánh sáng tạm, nó định tạm đi, như ánh sáng con đèn. Thì nó thông suốt, không có đâu chướng ngại chứ. Là nói về nhân dân có chướng ngại hay không? Bởi vì những chúng sinh nào cùng với Phật kết duyên đã sâu dày, cho nên Phật quang soi đến đấy thì hết thảy thế gian ở đấy đều được thấy rõ ràng, không hề chướng ngại. Đừng hiểu lầm rằng Phật quang đã soi khắp trong 10 phương thì chẳng cần tụng niệm ai cũng thấy được. Ý nói kẻ nào có duyên với Phật thì Phật quang soi đến mới thấy rõ mà không chướng ngại. Còn kẻ vô duyên thì vẫn chướng ngại chẳng thấy gì. Cũng như cái đoạn sau này nè, nói nhân dân đó, mà có duyên với Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, còn kẻ vô duyên thì vẫn già ốm chết như thường. Thì nói lại cho rõ Phật tự ý niệm. Nên hào quang Đức Phật, đối hào quang thì khắp trong mười phương không có ngăn ngại. Đã, thì bây giờ hiện bây giờ cái hào quang Đức Phật này nè cũng đương gì, đương chiếu diệu khắp trong cái nước Việt Nam mình, trong cái nó gom là trong tỉnh xá mình hiện bây giờ. Có thể rõ hiểu ý này không? Thì đừng nói là Phật xa vời, Đức Phật pháp tên Phật đương là gì. Cái câu này sư nhắc nhắc là Phật tử thường ha, đương chiếu diệu mình ha. Nhưng mà cái hào quang không ngại, nhưng mà có cái sự ngăn ngại là sao? Là mình không cảm không ứng được. Nếu Phật tử tu thành lòng niệm Phật ngay nè, phát nguyện về có Phật ha, ra rồi bây giờ là cái niềm tin đầy đủ, thì Phật tử đương gì, đương không không ngăn ngại, mình đương mình với hào quang Phật là đương gì, dung nhất nhau, đương cảm ứng nhau, có sự dung hòa tốt đẹp nhau. Còn bây giờ sao? Còn bây giờ mình không có niệm đúng cách như vậy, không tu đúng cách như vậy thì vẫn chướng ngại, vẫn không với Phật, vẫn hào quang Đức Phật có đó mà vẫn chướng ngại đối với cái người mà không biết cách tu trì. Và vì đó cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu rõ cái điều này, thâm sâu cái điều này, cho nên làm sao trong kinh Di Đà này Đức Phật lặp đi lặp lại, con phải có niềm tin đầy đủ sâu dày đi, con phải có cái sự mà tha thiết nguyện của Phật đi, con phải có cái hành lực cao sâu dày đi, đó phải niệm Phật cho nó tinh tấn. Thì được vậy thì sao? Mình với Đức Phật là đương gì? Đương dung nhiếp với nhau, cảm ứng với nhau, thông giao với nhau, phải không? Còn nếu người không làm được vậy thì vẫn gì? Vẫn ngăn ngại, không thấy Phật như nào đó. Vì vậy đó cho nên cả cái thế giới mình gần 6 tỷ dân mà cùng niệm Phật, cùng phát nguyện, cùng tu trì đúng cách, thì cả 6 tỷ dân đều là gì? Dung nhiếp trong cái hào quang Đức Phật như nào. Còn bây giờ gần 6 tỷ dân này mà không có cách tu trì, vẫn làm ăn sinh sống, không biết cái Phật hay là gì, không có cách tu gì, vẫn ngăn ngại, vẫn không thấy, chứ không dung nhất được nữa. Tự là hiểu ý đó không? Đó. Vì đó cho nên nếu mình tu trì đúng cách, tính hạnh nguyện đầy đủ, thì sao? Mình cảm ứng Phật ngày nào thì mình có sự sống lâu vô lượng, sẽ được vô lượng thọ và vô lượng quang như Phật vậy. Nha. Còn nếu mà nào không biết cách tu trì, không biết cách sống đúng đạo lý mà Đức Phật chỉ, thì vẫn gì? Vẫn già đau bệnh chết. Được, được rồi, thấy lễ trao. Bởi vì mấy ông tổ luận hay đó, luận tới luận lui cho mình gì? Có ý niệm rõ ràng được, có niềm tin sâu được, mình mới tu trì. Con người mình nó kỳ lắm, nó có vậy mà cái tâm mình nó tế nhị, con người mình nó tế nhị, không có giảng cho đúng mức, không có chịu, và mình không có tâm mình chưa chấp nhận được thì nó chưa chịu tu tấn đâu, nó chưa được diệt phục phiền não đâu, phải không? Vì đó cho nên tổ thầy Phật nói hết hơi hết sức luận cách này luận cách kia luận cách nọ để chỉ dạy cho mình tu trì, để cho mình gì? Để có cái niềm tin rồi bắt đầu nó mới chịu tinh tấn tu, nó ham tu, tha thiết tu. Còn mà tâm mình chưa tin vững, nó mưa thì nói gì? Cũng tu mua bữa mua rồi đi cho đó ra nha. À, mà mình hiểu sâu rồi thì tất nhiên là có thể mình tinh tấn tu chuyển hóa được cái mọi hoàn cảnh trong thế gian này. Vì đó cho nên tổ nói hết lời hết sức và luận cho mình nha, luận cho mình rõ ràng như vậy. Vì mình phải làm gì để cảm ứng Đức Phật này đây, làm gì mình dung nhiếp được nha với cái hào quang Đức Phật nào trong vô lượng quang này đó. Mà nếu được hợp mình không biết cách rồi thì vẫn gì? Vẫn là chúng sinh kêu già, đau, bệnh, chết như thường là gì? Sanh tử luân hồi mãi. Đấy, không có năng nắm trong cái thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà mình tu đúng cách rồi và về có Phật rồi thì làm nhân dân Đức Phật là nằm trong cái vô lượng thọ và vô lượng quang. Như Phật tử thấy ở trên Tây Phương Cực Lạc, nhân dân hay là bậc thượng thiện nhân ở trên Tây Phương Cực Lạc đều là nằm ở trong cái trường hợp là vô lượng thọ và vô lượng quang cả, chớ không phải mình Đức Phật như này. Cho nên sau này Đức Phật chắc chắn cũng có luận ha, luận là nhân dân Đức Phật như là cũng tuổi sống vô lượng và hào quang vô lượng. Mình được bởi vì sao? Mình niệm nó lại nè, mình được mình niệm hồng danh muôn đức đó, thì mình đem cái muôn đức vô lượng công đức của Đức Phật về với mình. Thì khi mình được thành tựu được cảm ứng rồi thì mình được được cái đó, được đặc biệt cái đó, nghe được đặc điểm đó. À. À, trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó hả? Hả? Kiều Dung Can. Sắc uẩn tức là chân không, mà chân không cũng là sắc uẩn, thì tất nhiên là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Rồi bây giờ còn thọ tưởng hành thức, diệt phục vô thị nó cũng vậy, đó không? Thì nó cũng vậy à, nó ý, nó ý nó cũng vậy phải không? Là giống như, như trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh vậy. Bây giờ chúng nói rõ là Phật tử cái chỗ này là chỗ hơi khó, nhưng mà chưa nói nhiều lần rồi đó. Đó ha, cái vấn đề mà nó gai cái là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đó, bây giờ đa số nếu mình hiểu thường thường ở ngoài đó, bây giờ như là mình hiểu cái tập này, cái cuốn kinh này là sắc, đây là hư không, làm sao mà cái này là sắc tức thì cái này được, đó không? Nếu mình hiểu thường ở ngoài á, nhưng mà mình hiểu sâu thêm chút xíu nữa, nó có nhiều giai đoạn lắm. Nên là cái này á, Phật tử phải hiểu là cái sắc này không là nó tương đối, đây là cái bàn tay sư, đây là hư không, nó là cái sắc không, là nó tương đối nhau, nó đối đãi nhau, chưa phải là cái không chân không được, đó ha. Mà với nó là đa số là đương sắc tức không, cái không này mới là cái không Bát Nhã. Đương sắc không, đương cuốn kinh này là gì, là thấy gì? Không thiệt, phải không? Đương cái không này là Phật tử mới thấy không thiệt rồi. Đương cái tai là phải thấy không thiệt rồi, phải không? Đó thì cái này nó không thiệt rồi, thì cái này nó tức là cái kia, nó không thiệt hết trơn. Cái không này nó không thiệt, chứ không phải là mình nói cái hư không này không phải hư không này, nó còn tương đối hư không này, đối với sắc mà có cái không thiệt, cái không tự thể, phải ha? Đó mà là ngay đó là không rồi, thì ngay nơi cái việc, ngay nơi cái sắc này tức là không rồi, ngay không là tức là sắc rồi. Bây giờ cái này đi sâu nữa, Phật tử đi chỗ này nè, nè bây giờ cái chân tâm mình đó là không, phải không? Chân không, phải không? Chân tâm mình đâu hình tướng màu sắc gì, không phải là không. Bây giờ nếu đầy đủ dương hiện ra cái có thân mình, thân người, thân vật, vạn pháp thế gian là cái có chứ gì, phải không? Đó mà cái có này cho thật ra là gì, và cũng là không, mà là giọng giọng có, là giả có, phải không? Thì cái có này cũng là không à, phải không? Thì bây giờ mình nói là cái cũng là không à, thì dầu cây cối nhà cửa cái hình tướng nó vậy, nhưng mà cái bản cái gốc đó là không, phải không? Thì bây giờ ta nói là gì, không và chân tâm, phải không? Tức thì sắc, hiểu ý đó không? Đó, cái này là cái chỗ không sắc là chỗ cao nhất á. Rồi bây giờ sắc gì, tức thì không, là cái sắc đó, nhưng mà tức thì gì, cái tướng không thể nó không hè. Bây giờ nói lại thêm cái thí dụ Phật tử sáng tỏ vấn đề, bản thể là nước mà hiện tượng là sóng, thì cái bản thể đó và nước này là bây giờ mình qua bên tâm mình là gì, là chân tâm, phải không? Khi có duyên gió lên là hiện tượng ra tướng muôn ngàn lưỡi sóng khác nhau, phải không? Là sắc, phải không? Thì bây giờ ta nói rằng là nước tức là sóng, được không? Nước tức là sóng, được. Bởi vì gì? Toàn sóng tức là nước. Thì bây giờ nước cũng gì, tức là sóng, là tổ cả sóng gì, nói hình tướng sóng, nhưng mà gì, bản thể nước không à, phải không? Nước tức thì sóng đó. Rồi bây giờ mình đối để ngược ra lại thì gì, cũng là sóng tức là toàn sóng tức nước, tất nhiên là sắc tức thì không. Hồi nãy chân tâm biểu hiện lên là không tức thì sắc, bây giờ trở lại là sắc gì, là tất cả mọi cái hiện sống tức là gì, tức là nước, là không. Cái này dễ hiểu chứ ha. Bây giờ mình nói đó là cái sắc thôi. Bây giờ các thọ cảm đi, thọ tưởng hành thức, thì cái gì mà thiệt nó phải hiển lộ lên hoài, cái gì mà thiệt hiển lộ lên hoài, không thay đổi, không sanh diệt, không biến chuyển. Mà cái thọ này nó sanh diệt biến chuyển không, có không? Ba hồi tưởng gặp vừa lòng mình vui, gặp không vừa lòng thì mình buồn. Rồi cái vô ký là không vui không buồn, luôn luôn cái thọ này cái gì, nó biến chuyển hoài, nó sanh diệt mãi. Thì cái thọ này gì, thiệt không? Không thiệt, phải không? Đương sắc là đương thọ, mà tức là không, không thiệt, phải không? Thì bây giờ đương sắc tức không là tất nhiên nó cũng vậy à, dạ. Thì đương sắc tức không là gì, sắc tức thì không, mà không cũng tức thì sắc. À, sắc tức thì không là ngay nơi đó nó là không rồi, ngay nơi cái thọ là nó không rồi. Vừa hiểu cái tế nhị này không? Cái thọ này ngay nơi cái thọ không thiệt là nó là không rồi. Thì gì? Không thức thì sắc, hay sắc thức thì không. Rồi cái gì? Tưởng. Cái tưởng nó ba hồi nhớ cái này, ba hồi nghĩ cái nọ, ba hồi tưởng cái kia, phải không? Thì cái chỗ cái tư tưởng này nó thiệt không? Cũng không. Thì ngay nơi cái sắc tưởng này đó, tưởng là cái sắc đó nha, nhưng ngay nơi cái sắc này cũng là gì? Cũng là không thiệt rồi. Cũng là không rồi, phải không? Rồi cái hành, cái hành là tôi nói là cái hành là bước đi nhịp nhàng. Chứ hẳn như tôi nói giờ tôi tưởng tôi nghĩ là Vũng Tàu, đó là tưởng. Nhưng mà đi Vũng Tàu từ bãi trước ra bãi sau, rồi đi tới tỉnh xá này, tỉnh xá nọ, đến chùa kia, vũ ha, tỉnh xá Niết Bàn hay là đến tỉnh xá Ngọc Hương gì đó ha, thì bắt đầu dài dài đó là hành. Mà nếu tưởng không tưởng thì có hành không? Tưởng không thì hành không, đó không? Hành không, bây giờ cũng cái hành là bắt đầu cũng là đương sắc cái gì? Tức là không, đó không? Rồi cái thức phân biệt mình đi đối cảnh là luôn luôn mình phân biệt, khởi ý phân biệt. Đối cảnh nào phân biệt cảnh đó, đối cái gì việc gì phân biệt cái đó là gì? Cũng không thiệt luôn. Thấy không? Thì cái thọ tưởng hành thức của gì? Cũng không luôn. Dài không, thoát mọi có ách. Phải không? Giờ hiểu rồi, cái rõ hiểu ý đó chưa? Thì bắt đầu là sắc hiểu không rồi thì thọ tưởng hành thức cũng gì? Cũng không luôn. Thật ra bây giờ Phật tử thấy đều vô ngã đó. Cái vô ngã mình không phải là cái thân mình đó, là sắc thân mình không, nó mới là vô ngã. Mình nghĩ rằng là sắc thân mình không là vô ngã, không có đâu. Phải sắc thọ tưởng hành thức, cả sắc thân với tinh thần mình cũng là gì? Là vô ngã hết. Nó cái chữ vô ngã nhà Phật nó hiểu rộng vậy á. Chứ mình hiểu chung chung nó vô ngã là tưởng không thật. Tôi không sẽ thiệt sắc thân không thiệt. Thế nhưng mà trong đó có gì? Thọ tưởng hành thức cũng không thiệt luôn. Đó, chừng vô ngã nó trọn vẹn. Trường hợp Phật tử hỏi như thế nào là phạm nó là duy tâm tịnh độ mà tự tánh Di Đà, đó không? Đó. Thì trên tinh thần Di Đà Phật tử đừng có hiểu rằng bây giờ xin đi giảng qua bên thiền trước đi. Phật tử nắm bên nhà thiền ta nó ta trở về chân tâm ta không à, ta không cần thêm cảnh giới mà ta không tìm hiểu biết cảnh giới ngoài nha. Cho nên là duy tâm tịnh độ đó, cái tâm là độ là thổ là miếng đất, ngay nơi tâm là tịnh độ, thanh tịnh ta là được rồi. Tâm thanh tịnh đó là duy tâm tịnh độ, hiểu không? Đó. Rồi bây giờ tự tánh Di Đà là tất nhiên là ta nói tự tánh Di Đà tánh nó tự nó là bản giác. Thì bây giờ trong tự tánh Di Đà đó mình ngộ bản giác mình, nhập bản giác mình nhập chân tâm mình, cái đó là tự tánh Di Đà. Cái đó bên thiền nó nói vậy đó, hiểu ha? Còn bên mình, còn bên tịnh độ mình phải luận sao để cho nó khế hợp, xử lý viên dung nha. Đó là duy tâm tịnh độ, tịnh độ thổ miếng đất, thì tâm tịnh Phật độ tịnh. Bây giờ mình kêu là mình tu tịnh nghiệp, thật ra Phật tử muốn về có Phật cái nào được là phải tu tịnh nghiệp, là với cái nghiệp thanh tịnh Phật tử phải tính hạnh nguyện đàng hoàng. Thì tất nhiên là sao? Là tất nhiên là nằm trong cái tịnh nghiệp. Thì khi tâm mình thanh tịnh rồi mình niệm Phật, cái tâm mình thanh tịnh, thì bây giờ tâm mình thanh tịnh là Phật độ tịnh, là cảm ứng Đức Phật này nè, về có Tây Phương Cực Lạc, bỏ sắc thân mình về ứng về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đó là duy tâm tịnh độ. Còn bên kia người ta không có nói tới diệu Tây Phương Cực Lạc, mà mình phải mình học cái gì pháp môn tịnh độ là mình phải tới như đó đó. Thế là mình muốn cảm ứng về có Phật được là duy tâm tịnh độ đó. Bây giờ tự tánh Di Đà thì nó nói là tự tánh người ta là Di Đà, bản thể chung chung nhất chân pháp giới là một. Bây giờ mình trở về chân tâm mình, đó là tự tánh Di Đà. Ta luận vậy đó. Bên thiền mình không phải vậy à, mình cũng kháng chút, mình cũng kháng chút xíu, mình cũng là tự tánh Di Đà. Là bây giờ mình niệm Phật, mình niệm Phật tâm mình thanh tịnh, nhờ niệm Phật tâm mình thanh tịnh, mình kêu thủy giác bản giác hợp lại. Thì cái bản giác là bản giác là gì? Là danh hiệu Phật Di Đà, mà mình niệm Phật lên là cái thủy giác, mà mình nhờ cái thủy giác này nó chuyển hóa mà nhập được cái bản giác được, hiểu không? Tại khi mình nhập bản giác kêu là tự tánh Di Đà, mình nhờ cái phương tiện này chứ không phải nó khơi khơi, nó Phật cái nào khơi khơi, Phật cái nào không, đó là tự tánh Di Đà, tánh Di Đà. Thì có không phải vậy, muốn nhập được tự tánh Di Đà, mình phải niệm Phật cái nào đến tâm thanh tịnh mới nhập tâm mình, hiểu không? Đó, thành ra vẫn có danh hiệu Phật để nhập vào chân tâm bổn tánh của mình, tự tánh Di Đà. Thành ra phải hiểu cái chỗ mà mình tu tịnh độ, lý sự phải viên dung. Cái lý sự, cái lý là tự tánh, mà cái sự là gì? là cái à, cái hiện tượng A Di Đà Phật, lý sự của Viên Dung. Cho nên cái lý là danh hiệu Phật ấy là nó bản giác phải lý, mà cái sự là mình niệm lên, mà cái niệm hồng danh lên để cho gì, bản giác tiểu giác hợp nhau, sự và lý nó dung nhất nhau. Thành ra trên bước đường tu này Phật tử luôn luôn là gì, xử lý với Viên Dung đó. Mà khi mình bây giờ xử lý Viên Dung rồi, mình niệm danh hiệu Phật A Na rồi, tâm mình thanh tịnh rồi thì gì, cảm ứng đạo giao à. Bây giờ đó là tuy gì, mình Đức Phật nào luôn luôn dung nhất mình, mà mình làm mình tu đúng cách như vậy là gì, là cảm ứng đạo giao. Hai cái Phật A Na đương dung nhất mình, mà người nào không biết cách gì vẫn xa giờ, vẫn không thấy được Phật nào. Còn bây giờ mình tu đúng cách rồi vẫn gì, vẫn dung nhiếp Phật nào. Chứ nói nãy là 1 triệu người tu đúng cách là 1 triệu người nhập hào quang Đức Phật hết. Thì biết cái tu là Phật tử có niềm tin như siêu giảng mà tử tượng là nó có niềm tin đó, tin cho trọn vẹn, tin nơi mình, tin nơi người, tin nơi nhân, tin nơi quả, tin nơi sự, tin nơi lý. Cái này sẽ giảng ngoài đó là nếu rõ vậy rồi là có niềm tin sâu rồi đó. À, rồi nguyện thiết, rồi nguyện tha thiết, nguyện về làm nhất định làm, rồi nguyện về có Phật à. Bây giờ muốn không hằng lên tấn là bỏ cái này về cái kia, nha. Mà bỏ cái này, nhưng mà hiểu là bỏ mà không bỏ, cõi này cũng tâm mình, cõi kia cũng tâm mình, nhưng mà bỏ ý niệm ảnh này là hiển kia, phải không? Là mình nguyện về cái đó là tôi nguyện bỏ cái tâm tính ha, là cái nghiệp mà tôi phải tạo ra ô uế khỏi này nè, ha. Rồi bây giờ tôi mới nguyện vào để cái tâm thanh tịnh an lạc ở cõi kia, cũng là nơi an lạc, nơi tâm mình, ha. Cái chỗ đó thì nó là tự ráng nắm cái này, thì khi hiểu được vậy rồi thì sao, thì tha thiết nguyện về là tự nhiên mình chuyển hóa cái tâm cõi ta bà này thành cõi gì, Tây Phương Cực Lạc, cõi an lạc thanh tịnh. Tự tâm mình chuyển nó bị không ngoại tâm, tâm mình hướng nó về đó thì nhiên mình không vào thế giới đó. Nhưng mà đừng nói tâm mình không có thế gì hết, vậy hết khắp trong 10 phước hàng hà sa số cõi, mình có thể mình chuyển hóa được mượn cảnh đó để mình tạo tâm, được không? Phải hiểu cái sự lý luôn luôn, cái sự lý nắm là từ thì giảng cái sự lý nắm chứ không có gì là nói cái khô không á, vẫn có về được Phật ngay nào. Nhưng mà Phật ngay cõi Phật ngay nào đó cũng không ngoài tâm mình, có cái cảnh nào mà ngoài tâm, tôi hiểu không? Vẫn có cảnh nhưng không cảnh nào ngoài tâm mình cả. Khi mà tu đúng cách rồi thì tin vô sâu, tha thiết nguyện về chuyển cảnh, mà mong cái chuyển cảnh là chuyển tâm đấy, ha. Rồi hành là Nam Mô Di Đà Phật, thì tu đúng cách đó. Đức Phật chỉ vậy rõ ràng rồi sao? Mình với Phật cái nào hào quang chiếu diệu nhau, cùng dung nhiếp với nhau, cảm ứng nhau, đạo giao đấy, ha. Đó, hiểu đó chưa? Còn mình không biết cách, có khi người niệm Phật không mà cũng không biết cách không được, niệm Phật không là chưa cảm ứng đạo giao được, phải không? Hay là người mà lo làm lành, làm thiện, làm phước, tu 10 điều thiện gì với sao cũng làm sao cũng không có dung nhiếp cái hào quang của Phật ra được, vì không có cái phương cách để cảm ứng. Chưa nói lại, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ, bây giờ hiện bây giờ Phật tử thấy đài truyền hình hay là đài vô tướng truyền thanh, muốn nghe được đài thành phố là Phật tử phải dặn như thế nào đó, để nó cùng một cái ám số thế nào đó, cái tần số thế nào đó, để được nghe cái âm thanh, cái đài phát thanh mà đúng cái tần số nào đó, cái đài truyền hình ở thành phố đó, hiện hình ảnh lên, phải không? Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca đi cũng vì cái đó này, chỉ mình có làm gì để gì, để cùng giao hợp nhau, cùng Đức Phật A Na ứng hợp với nhau để mình thấy có được Phật, phải không? Mà nếu Phật tử không có tu đúng cách như vậy thì gì, cũng không thấy được. À, thì bây giờ Đức Phật chỉ cái tần số muốn thấy Đức Phật hay nào, biểu hiện như vô tuyến truyền hình, mà biểu hiện như nào mà thấy Đức Phật hay nào có thể không được lạc ở trong cái tần số đó, đó thì như sao? Cái tần số này gì, tính nguyện hành. Đúng cái tần số thì hiện lên liền ha, cảm ứng liền ha, đạo giáo liền ha. Đó. Còn bây giờ mình được không tần số, mình tu cũng làm lành, làm thiện, làm phước, cũng làm tốt người hiền, rồi giống như là gì, cũng sanh già, mình sẽ bị sanh tử luân hồi trở lại nữa, trở làm thân mình nữa, cả loài trời nữa, thì cũng sanh tử luân hồi, ha, cũng là sanh già bệnh chết, à, phải đi này. Tôi tự nói cái lý á, hiểu không? Nói cái lý á, thì cái vô lượng thọ vô lượng là ngay nơi đây mình tâm thanh tịnh rồi thì cũng gì vô lượng thọ vô lượng nơi tâm mình, cái lý. Nhưng mà thường thường á, Đức Phật nói là bởi vì mình đương bây giờ mình chưa nhập lý trọn vẹn đâu, chưa đủ sức giảng thì giảng vậy, hiểu chưa? Nhưng mà mình tu tập chưa đủ sức trọn vẹn ngay cõi này, cũng như mình chưa chứng đạo, chưa nhập tâm hoàn toàn, chưa hết vọng hoàn toàn, thì mình không thể nói là nhập vô lượng thọ vô lượng quang được. Mà sự thật là vậy đấy, thấy hả? Bây giờ mình phải làm sao? Muốn được vô lượng thọ vô lượng quang trọn vẹn thì phải về mượn cảnh về cõi kia để tu tập, để nhập trọn vẹn vô lượng thọ vô lượng quang, chứ không phải hiện nay không có. Nhưng mà bây giờ nó không có phương cách để cho nó hiển lộ, chưa đủ sức kiếp này Phật tử chưa đủ sức để cái hiện lộ vô lượng thọ vô lượng quang. Vì sư nói nãy đó, tất cả chư Phật đều hiển thị vô lượng thọ vô lượng quang cả. Và bây giờ cái bản giác Phật tử cũng được cái đó rồi. Nhưng bây giờ bản giác được vô minh mê mờ, vọng trần nó che lấp đi, chưa hiển lộ được. Thì bây giờ mượn cảnh đạo tâm là đi về Đức Phật Thích Ca A Di Đà ngày chỉ dạy thêm đầy đủ phương tiện, nên chỉ dạy thêm đầy đủ phương cách để cho mình xóa nhòa, sớm xóa nhòa cái bụi trần, đừng nóng dày quá đi. À, thì bây giờ muốn đừng nóng dày thì bây giờ cái cảnh đặc biệt đó là mượn cái cảnh đó, là khi mượn cảnh đó được rồi là mình được người dân đất Phật, là bây giờ tạm có một thời gian vô lượng thọ vô lượng quang. Vì chưa nói nãy vì toàn đức lập danh, thì bây giờ mình đem toàn đức, cái công đức của Đức Phật A Di Đà mình lập cái danh là mình để tô đắp cái pháp thân, cái thân mình thêm, cái báo thân mình, vá thân mình thêm, nên thì sẽ được vô lượng thọ vô lượng quang. Cho nên người dân Đức Phật A Di Đà người nào cũng được về đó là vô lượng thọ vô lượng quang. Bây giờ có đừng tệ nhờ thì giảng lại cách mà làm ảnh làm cách cho nhau á. Thì sư nói Phật tử bây giờ mình đi từ từ nè. Cái ảnh là gì, cái chất là gì, hai cái ví dụ như đó. Cái này là tinh thần này trong kinh nó cao lắm, mà trong kinh Lăng Già đấy. Cái này cái ý chỉ này trong kinh Lăng Già đó, đúng thường. Bây giờ cái ảnh là gì, cái chất là gì, thì bây giờ học cái ảnh trước đi. Cái ảnh là gì? À, ảnh là cái hình tướng, cái ảnh đây. Thì cái ảnh này mình nói ở Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà đi là cái gì? À, cây cối với gì nữa? Là báo thân Phật A Di Đà, cây cối, chim, ao liên trì, báo thân Phật A Di Đà và tất cả chư thánh chúng lên đó, phải không? Có hiểu cái ảnh chưa? Rồi bây giờ cái chất ở Tây Phương Cực Lạc là gì? Là gì? À, pháp thân Phật A Di Đà. Mình nói Phật A Di Đà chứ tất cả chư thánh chúng đều gì? Cũng là cái bản chất của nó. Nhưng mình nói Phật A Di Đà không như dễ, vì mình Đức Phật A Di Đà làm ảnh làm chất cho nhau, đúng không? Thì bây giờ mình nói riêng Đức Phật A Di Đà thì dễ hiểu. Thì nói lại cái chất của Phật A Di Đà ở Tây Phương là gì? Là pháp thân Phật. Và bây giờ trở chữ mình, thấy không? Ảnh của mình ở đây là gì? Là gì? À, cây cối tịnh xá cửa tử nè, thì hiểu không? Cái thực tiễn ở đây chứ đừng đâu đi xa vời rồi mình nói tịnh xá mình thì tất cả cho Phật tử, nha. Giờ cái cõi ta bà mình là gì? Là ảnh, nha. Có thể nói là y báo chánh báo, đó là ảnh. Rồi cái chất mình đây là gì? Pháp thân, phải không? Bây giờ mình dung nhất này mà mảnh làm chất cho nhau nè. Bây giờ mình nói là cái ảnh mình hay bây giờ nói cái chất, thì cái chất là pháp thân và cái nà. Thì hiện bây giờ pháp thân Phật đã có đây không? À, trùm chứa vũ trụ thì nhiên phải có đây, phải không? Thì bây giờ cái ảnh của mình á, cái pháp thân của Phật nào chắc nó trùm chứa cái ảnh của bà mình và cả mình luôn, phải không? Đó. Rồi bây giờ cái pháp thân mình là cái bản chất của mình, nói gì? Trùm chứa có thể mượn lạc không? Trùm chứa. Vì mình đâu có chỗ nào, không có cảnh nào ngoài tâm đâu. Để ngoài tâm không ảnh, không cảnh. Đó. Thì pháp thân mình trùm chứa Tây Phương Cực Lạc, và cái pháp thân Đức Phật trùm chứa mình, hiểu chưa? Vì thế cho nên gì? Mà mảnh làm chất cho nhau là vậy đó, hiểu không? Đến chi vậy? Mình hiểu nó chi vậy? Để mình biết rằng cõi Tây Phương Cực Lạc tâm mình tới đâu. Rồi bây giờ Đức Phật Ca Đà mình dung nhiếp mình tới đâu. Mình ham nó sợ Đức Phật Ca Đà luôn luôn kề cận mình. Mình cứ mình tu đúng cách là Ngài hiển nghe, chứ không có sai vậy. Đừng nói rằng mình niệm nhỏ hay niệm thầm mà Phật không nghe. Cái tư tưởng mình khởi ra rồi thì mình với Phật dung nhiếp rồi. Để phải để tới không? Thì mình hiểu thêm cái bài mà bánh làm chắc cho nhau để gì nữa? Là sao? Là nay niệm Phật là nay thấy Phật, nay thành Phật, nay nguyện sanh là gì? Là nay giảng sanh, là nay độ sanh rồi. Thật cái đó mà tưởng như cái này nó sâu nhưng mà nó hiểu được vậy mới thấy rõ chỗ đó làm đó, không có gì mà phải nghi ngờ nữa. Nha. Hiểu cái rõ làm ảnh làm chất cho nhau rồi rất là mình rất là thú vị. Ha. Thú vị là với cái câu này bình thường mà nó không biết làm ta giảng nổi chứ. Phải không? Tôi giảng sanh đâu, tôi giảng sanh thì nay nguyện sanh là nay vãng sanh và nay độ sanh rồi. Nó thành ra một số cái vấn đề ở nhau Phật tử mới hiểu chỗ này một chút, cái kia một chút, nó nhập lại là mình thấy rất là nhiều, rất là hay. Để gì? Là tạo cái niềm tin mình trọn vẹn, tạo niềm tin mình đầy đủ chứ nó không có gì lạc cả. Có gì sáng tỏ chưa? Cô Phật tử Quá Ngọc đó thì hỏi, ví dụ bây giờ cô nói là hồi nãy trong kinh tổ nói rằng nếu tu đúng cách đó, thì không già bệnh chết, không đau ốm, mà nếu tu không đúng cách thì vẫn già vẫn bệnh vẫn chết. Ha, bây giờ cô mới nói là anh, thì cô nói tu thì cũng già bệnh chết, mà không tu, tu không đúng cách cũng già bệnh chết, mà tu đúng cách cũng già bệnh chết. Thì người ta nói vậy nè, thường thường ông nói là cô mới thấy một mà không thấy hai, cô thấy gần mà không thấy xa, nếu ý niệm đó. Ha, thì tôi nói rằng nếu tu đúng cách cảm ứng Đức Phật hay là mình về có Phật thì liên qua quá sanh rồi, mình mới nói không sanh già bệnh chết. Còn mình tu không đúng cách là gì? Mình cũng vẫn trầm luân đau khổ sanh tử luân hồi ở cõi này nữa. Rõ không? Thì ý tổ người ta nói xa. Nói trường hợp mà mình không tu đúng cách rồi thì vẫn gì? Vẫn còn sanh tử luân hồi. À, vẫn còn sanh tử luân hồi thì vẫn còn sanh tử luân hồi, còn vẫn già đau bệnh chết. Còn ai già bệnh chết sát thân này nữa. Còn bây giờ mình về có Phật rồi thì không còn sanh già bệnh chết. Phải không? Đó là tu tiến nó thành Phật luôn. Nhưng mà xin thưa nói lại cho tử nghe. Dầu cho mình về Tây Phương Cực Lạc tu hành được vô sanh pháp nhẫn rồi á, mình về cõi này độ chúng sinh thì vẫn gì? Sanh già bệnh chết. Nhưng mà Phật tử nói cái chỗ này nè, cái chỗ sanh tử luân hồi suy luận là nếu trường hợp mình tu trì mình cuộc hai đời trên người thường, mà ta nói sanh tử luân hồi là vì cái nghiệp lực mà nó mình không làm chủ được, mình trở lên mang thân này là do cái nghiệp lực mình mà mang cái thân này. Đó không? Nó trả lại là cái kiều sanh tử luân hồi. Còn cái đại nguyện Đức Phật là đại nguyện đại Bồ Tát, vì tôi trở lại độ sanh, vì trở lại nhiếp quá chúng sinh thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, thì mấy ngày như gì? Không có nói sanh tử luân hồi, tạm mượn sắc thân đó để độ sanh, mà trong khi Ngài làm chủ cái nghiệp. Đó không? Ngài có thể làm chủ là Ngài muốn sanh vào gia đình đó. Mấy ngày Bồ Tát á, muốn sanh vào gia đình đó ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào, và ngài theo ý nguyện của Ngài, chứ cái vấn đề sanh tử luân hồi không có ép buộc Ngài. Ngài muốn không sanh thôi ha, và Ngài muốn sanh là tôi gì đổ sanh tôi, thì ở trong gia đình nào Ngài có quyền chọn lựa, thời kỳ nào Ngài có quyền chọn lựa ha, rồi bắt đầu ngày sanh đời độ sanh thì tạm mượn cái sanh giá tạm, nên đâu có sanh, nói sanh già mình chết thì đâu có. Cái tâm Ngài hàng sáng suốt thanh tịnh như hoài đó không đó. Chứ bây giờ mình nói chư Phật thì hiện Đức Phật Ca Mâu Ni có chưa sống chết sao? Ha, mình hiểu cái tướng á thì tạm nó sống chết, nhưng mình hiểu cái ý đạo thì gì? Đâu có sống chết, Ngài đâu có sống chết. Và ngay nơi mình cũng vậy. Nếu mình hiểu sâu vào thì đâu có sống chết. Được đâu, ngay nơi mình là cái thân thiệt của mình đâu có sống chết đâu. Vẫn gì? Vẫn thanh và cái bản thể mình vẫn như ngoài. Người ta nói dầu cho mình xuống địa ngục, cái chân tâm mình cũng không thể không bớt. Dầu cho tu làm Phật, cái chân tâm mình cũng không có thêm. Phải không? Cũng vậy à. Nhưng mà cái này gì? Mình ở trên này nó thay đổi biến chuyển hoài là tại gì? Tại vì cái nghiệp của mình nó đo thay hình đổi dạng này kia. Bây giờ chưa thí dụ thêm cái Phật tử rất thí dụ, rất là thú vị chỗ này. Cái cô Đức nói rằng mình luôn luôn á, mình phải coi mình ha, cũng như là cái trò ở trên sân khấu vậy đó. Như trên sân khấu vậy đó. Sân khấu cuộc đời mình đây nè, phải không? Phật tử thấy cái ông đó, mình nhìn ra mình có hát cho biết. Cái ông lên hôm đó ông đóng tuồng vua, lên râu vuốt râu, quân giá hô xa rần rần hết trơn không, quay phong lắm lắm. Mới nói rồi cái ông gì, tối được hết rồi đóng khép tuồng lại rồi, cái ông vô mặc quần xà lõn uống cà phê ở góc phố, thấy không? Rồi rồi cái mời cái đợt đầu là ông đóng vai khác, người ta đặt sắp tuồng, mấy ông tuồng sắp rồi mày làm quân ta. Thì mới ông vua đó thì ngày mời cái tuồng khác rồi thì ông làm quân rồi, ta hô ông dạ rồi, phải không? Thì bây giờ trên cuộc đời mình cũng vậy, cái pháp thân mình cũng vậy đó. Bây giờ nói lại là cái thân ông đó là thân ông đó, nhưng mà ông hai ông đóng tuồng mới là làm quân, mốt là làm vua, mốt làm đầy tớ, mốt thì làm chạy tuồng đủ thứ chứ. Nhưng mà cũng gì, cũng một cái ông đó. Thì mình cũng vậy, pháp thân mình cũng pháp thân mình, nay thì làm thú, nay làm người, nay thì làm trời, ha? Thì nay là đổi thai dạng đổi hình, cũng như gì, cũng có một anh pháp thân mình. Mình đóng tuồng trên cuộc đời này đủ thứ đóng tuồng đó, thì mình đóng tuồng thì mình biết anh gì, cái ông mà khi hiểu gì để lợi ích gì, phải không? Cái ông đóng tuồng đó, phải không? Ông nói là thí dụ ông đa đóng kỳ, đóng vai vua, thì người ta tung hô giảng tới ông không lấy làm vua, tôi giả đóng. Rồi cái khác, tới bữa khác ông làm vai nịnh, tôi chửi quá trời, tôi chửi tu luôn. Mà Phật tử biết nó ngộ ở đây nè, ông biết ông giả đóng giả thì tôi đóng vai chừng nào mà ta chửi dữ chừng nấy, ta nói đạt ông vui, đạt tôi đạt rồi, tôi diễn đạt. Người ta mới chửi, nếu tôi diễn không đạt được cái ý chỉ tôi diễn là cái gì không có vui. Tại sao vậy? Ông biết ông giả đóng, ông khổ. Thì bây giờ Phật tử nghĩ rằng đây là cái thân này, tiếp nay thì người mới là thú, cũng là giả đóng thôi. Thì bây giờ ai có chửi bới nó nặng nó nhẹ, giàu nghèo không thành vấn đề, phải không? Khi làm vua, khi làm quân không thành vấn đề. Khi mình hiểu được rõ đó, tin niệm rõ ràng là Phật tử thú vị đó. Sống cuộc đời nó không có khổ, không có khổ với cái giàu, cái nghèo, ha? Không có khổ với cái hơn, cái thua, không được cái nặng nó mất, phải không? Nói lại, tại sao một ông đóng tuồng đó, nay thì làm hề, mốt thì làm tướng, bữa kia làm vua, mà ai nói nặng nói nhẹ, chửi bới cái gì, ông cũng gì, tỉnh bờ. Lên đóng tuồng, ai muốn chửi nó nặng nó nhẹ, đóng. Thì bây giờ Phật tử ngay nơi mình đương mình hiện cuộc sống này, mình đương đóng tuồng diễn đạt ở trên cuộc đời này, thì mình gì? Giả đóng chứ không có thiệt đâu. Thì bây giờ có giàu có nghèo, có hơn có thua, ai nói nặng nói nhẹ, chửi bới mình cũng cười. Tại sao ông kia ta cười được mình cười không được? Và tại mình đóng mình nhập cho mình thiệt, tưởng thiệt, trong khi đóng tuồng mà mình tưởng thiệt, cái đó là cái lỗi lầm của mình, đau khổ của mình là chúng sinh như vậy. Bông Phật, xin mời cái Thích Nghĩa về Vô Lượng Quang của Phật đó. Thì bây giờ Đức Phật Thích Nghĩa về thọ mệnh của Đức Phật như thế. Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của Ngài sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, vì thế nên gọi là A-di-đà. Nó lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kêu Xá Lợi Phất đó. Đó là còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của Ngài, rõ không? Chớ không phải là Đức Phật A-di-đà không, mà còn nhân dân của Ngài nữa, là tất nhiên là quý Phật tử về hết cũng là được chỗ này nè. Và sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, tất nhiên cũng vô lượng thọ đó. Sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp thì không thể kể xiết, nên mình nói vì thế nên gọi là A-di-đà. Tâm tánh của con người nó soi sáng là chiếu, nó thường yên lặng là tịch, cho nên nó tạo thọ mạng sống lâu đó. Nãy Phật tử thấy kỳ trước đó, mình giảng về tâm tánh của người nó cũng thường soi sáng hòa đó cũng thường yên lặng. Em tiền nãy nó soi sáng là chiếu, mà phần chiếu là phần vô lượng quang, còn đây là mà nó thường yên lặng là lấy phần tịch, em có phần tịch của dịch chân tâm mình đó, thì nó kêu rằng cho nên cái thọ mạng là sống lâu vì từ trong tánh nó chiếu ra. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mạng của Phật cũng vô lượng, sống lâu mãi mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày nào là hết. Trở lại cũng như sớm ơi cái vô lượng quang, thì mới giảng vô lượng quang á, thì giờ đây thì Đức Phật A Di Đà ngài cũng giảng một phần giống vậy, là ngài chứng triệt để cái chân tâm bản tánh của ngài, nên là cái thể chất vô lượng của tâm tính, thì cho nên thọ mạng của Phật cũng vô lượng, cái tâm tính vô lượng, nên và tâm tính đó có vô lượng thọ, vô lượng quang. Thì bây giờ tâm tính ngài vô lượng, vô lượng thì cái thọ mạng cũng vô lượng, đó là sống lâu mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày giờ nào mà hết. Vậy thì thọ mệnh của pháp thân không có lúc bắt đầu là vô thủy, không có lúc cùng tận là vô chung. Thì thọ mạng của báo thân thì có khởi thủy mà không có chung cùng. Hai thọ mạng ấy thời vị Phật nào cũng giống nhau, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng thọ. Cái nói về pháp thân á, hay là nói về tâm tính của Phật tử gì đó, là vô thủy, lại tìm đầu là nó không có, không có đầu mối, và vô chung là sau này cũng không có và cuối cùng. Từ tâm tính mà nó sống là nó như như thanh tịnh hoài đó, rằng rã như như bất sanh bất diệt, không đổi thay đổi, không biến chuyển, mà sao mà nó có ngày chung cùng được. Thì Phật tử biết, có hiểu được cái đó rồi thì mình biết rằng cái pháp thân của mình quý báu như vậy, không có thọ mạng. Cho nên vì ở đó mà với cái thân mình trăm năm đây, mà đối với pháp thân mình nó tuổi thọ tích tắc, nó không có thiệt là thời gian tích tắc này, rất là ngắn ngủi. Rồi đến cái báo thân á, là bây giờ có hiện ra tướng rồi, được thấy không? Thường thường báo thân là hiện ra tướng rồi, như Đức Phật A Di Đà hiện ngự tòa sen báo, nó cũng là gì? Tướng này là báo thân rồi. Rồi ngài muốn thì hiện khắp trong mười phương, đó là quá thân, để độ chúng sinh. Thọ mạng của báo thân có khởi thủy mà không có chung cùng. Thì nói là đúng ra cái thọ mạng của báo thân đó, là khi mà nó hiện ra thân hình là khởi thủy, bắt đầu ngay có biết rồi, phải không? Nhưng mà nếu tuổi thọ mà ngày giữ đó hoài thì đã vô lượng thọ, thì tất nhiên ngày ý nói là cái Phật đà không có chung cùng. Cái này á, thì thật ra mình nói thì nói vậy, vì cái báo thân Phật có thể là ngài thị hiện hết báo thân này rồi thị hiện qua báo thân khác để độ sinh khác, chứ ngài thị hiện ở Tây Phương Cực Lạc cái báo thân đó thì khi ngài nhập Niết Bàn để quán thân Bồ Tát lên thay thế làm Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó bây giờ ngài chuyển cái báo thân là dung nhiếp báo thân, nó trở về pháp thân để ngài thị hiện chỗ khác. Vì nó lâu, đã là vô lượng thọ, cái tuổi thọ trên Tây Phương Cực Lạc nó vô lượng, không có số lượng đếm, thì tạm nói là vô lượng chứ có thời hạn. Bị cái lúc mà báo thân mà nó, khi mà nhiếp báo thân mà trở về với pháp thân rồi, thì cái thời gian đó là có chung cùng, phải không? Chẳng hạn mình bây giờ mình báo thân mình đây đi, mình mấy chục tuổi đi, tự nhiên như khi mình bỏ sắc thân đi, trở về với pháp thân, thì lúc bây giờ mình có chung cùng rồi. Chỉ chung cùng không bao giờ theo biến chuyển là pháp thân thôi, còn báo thân là nó phải có. Mà tại vì ở đây là nói gì vô lượng thọ, thành ra bây giờ bắt buộc mình nói cái tuổi phải vô cùng, chưa tính cái chỗ cái vô cái chung được, nó ý gì vậy? Bây giờ hai thọ mạng ấy từ vị Phật nào cũng giống nhau, thì vị nào cũng có vô lượng thọ, thì đối với Phật là vậy cả. Nhưng thọ mệnh của ứng thân thì phải tùy nguyện, tùy cơ của mỗi vị, mà có dài có ngắn chẳng giống nhau. Thì trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật, A Di Đà là ngày lúc đại nguyện là pháp tạng đó, thì có một nguyện rằng thọ mệnh của Phật và của dân Phật đều phải vô lượng. Nay Ngài đã thành Phật thì Ngài được nguyện như nguyện của Ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của Ngài là vô lượng thọ. Thì cái chỗ ta nói pháp thân và báo thân thì vô lượng, chư Phật nào cũng được vậy. Nhưng mà khi mà ứng thân đi vào cái cõi nào để độ sinh ấy, nghe, thì có chung cùng. Chẳng hạn Đức Phật Thích Ca đi muốn ứng thân về cõi Ta Bà này mới độ chúng sinh ấy, thì trong vòng 80 tuổi, 80 năm. Rồi cái nếu mà vào cái cõi Phật khác đó, thì tùy cái tuổi thọ đó. Chứ ví dụ thêm là cái lúc mà cõi Ta Bà này cái số tăng là 84.000 tuổi, chúng sinh sống 84.000 tuổi khi kiếp tăng cùng cực. Rồi giảm lần tới 100 năm bớt tuổi, 100 năm bớt tuổi, thì tới chúng sinh thọ mạng 80.000 tuổi thì Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời. Mà khi mà Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời là quá thân Ngài thể hiện ở nhân dân cõi mình, thì bây giờ Ngài sống 80.000 tuổi, cái tuổi thọ đó, thì cái quá thân nó có cái hạn lượng 80, thì trở về pháp thân. Thì rồi trong 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà thì trong đó có nguyện là khi Ngài mà thành Phật rồi thì cái số mạng hay cái thọ mạng của Ngài phải là vô lượng, và nhân dân của Ngài cũng phải là vô lượng thọ. Nên vì cái lời đại nguyện đó, ngày nay Ngài thành Phật rồi ở cõi Tây Phương thì tất cả những người nào về đó từ liên qua quá sanh đều được gì? Được vô lượng thọ cả. Đấy.